Cảm ứng thiên vượng biên, phần 44. Chánh văn: chỉ thiên địa dĩ chứng bỉ hoại, dẫn thần minh nhi dám ổi sự, thí dữ hầu hối giả tá bất hoàng. Nghĩa là chỉ trời đất thề thốt làm chứng cho lòng dạ xấu xa, viện dẫn thần minh hồng chứng giám chuyện tồi tệ, cho rồi lại hối vay mượn không trả. Trời đất vô tư, thần minh chánh trực, thuận theo sẽ tốt lành, trái nghịch sẽ hung hiểm. Báo ứng như tiếng vang, đã chú tâm kinh sợ, vẫn còn phải dè chừng phạm tội. Huống hồ dám chỉ rõ trời đất, viện dẫn thần minh hồng chứng giám những chuyện bại hoại bỉ ổi, cũng chẳng phải là khinh nhờn lắm ư? Há lẽ nào trời đất thần minh chịu giúp con người làm ác ư? Những kẻ hở ra là chỉ trời vạch đất thề thốt, viện dẫn thần minh làm chứng, chỉ là tự nhanh chóng chuốc họa vậy. Nhà của Trương Trung tụ tập toàn hạng người bất mãn, hung tợn. Cha con, anh em, mẹ chồng và con dâu, chị em dâu hở ra là xô xát, tranh chấp. Họ thường hô trời gọi đất, chỉ trỏ thần minh hòng muốn biểu lộ bản thân trong sạch. Đến khi mỗi gia đình tách ra riêng, sự tranh chấp càng quá đáng, ai nấy cầu cúng thần, nguyền rủa lẫn nhau. Từ đó yêu quỷ lộng hành ngày càng nhiều, bệnh tật nhiều lần phát sinh. Trong vòng mấy năm, cả nhà gần như chết sạch. Đời Minh, Liên Trì Đại Sư nói, thế tục hứa nguyện như các chuyện cầu có con, cầu thọ, cầu giải nguy, cầu công danh, cầu tài lộc, vân vân. Chớ nên hứa nguyện mổ giết những con vật để đáp tạ, đó gọi là ác nguyện, tạo oan nghiệp, chẳng có công hiệu gì. Cho đến hứa may áo bào cho thần tượng, hứa may phan, hứa tạo điện phủ, hứa dân cúng đồ thờ, đều chớ nên. Chỉ nên cốt sao giữ tấm lòng trang nghiêm Phật Pháp, nguyện cho khắp chúng sanh thâu nhiếp cái tâm kính sợ, chớ nên có lòng cầu phước. Ấy là vì đại bi bình đẳng thì gọi là Phật, chánh trực chẳng thiên vị là thần. Nếu ai chỉ có lòng riêng tư cầu phước, há có lẽ nào trời đất quỷ thần vì được hối lộ mà dán điều cát tường hay chăng? Dựa theo lý để luận định, chỉ cốt yếu là chính mình trọn hết tấm lòng, rộng hành các điều thiện, trung, hiếu, hòa, thuận, thương người nghèo, mến người già, giúp người gặp tai nạn, giúp đỡ kẻ khổ, kiên giết, phóng sanh, làm các thứ âm chất, mọi điều phương tiện tùy theo khả năng, tận hết sức nỗ lực thực hiện, do công năng của điều thiện cảm vời, tự nhiên phước sẽ giáng xuống. Nếu chẳng làm lành, chỉ sanh lòng cầu nguyện mong mỏi, đó chính là hoài bão hèn tệ, là chuyện bỉ ổi khinh nhờn thần minh. Bảo khắp người đời hãy nên dốc lòng tin tưởng lời này. Chuyện thí xã là chuyện lập công nhanh chóng nhất, ắt phải ưa thích làm lành, chẳng mỏi mệt thì mới có tiến bộ. Dẫu tài lực chẳng đủ, không thể tiếp tục thực hiện, vẫn cần phải nên thường giữ tấm lòng ấy. Huống hồ có nên nảy sanh lòng keo kiệt, chôn vùi ý niệm ban đầu ư? Chưa cho đã hối hận, ắt chẳng có kết quả do thí xã. Đã cho rồi hối hận, tức là chẳng còn thí nữa, tàn hại lòng nhân nghĩa, là cội gốc của tâm bệnh. Vì thế Đức Thái Thượng chẳng nhắc đến sự tốt lành của thí xã, chỉ nói về lẽ ác của việc đã cho rồi hối hận. Bởi lẽ chuyện được thánh nhân khen ngợi nhất chính là hướng thiện sửa lỗi. Điều bị các ngài ghét nhất không gì bằng chẳng làm lành đến cùng. Kẻ đã thí xã rồi sau đó hối hận, xét đến thuở đầu sẽ thấy rốt cuộc là chẳng do chân tâm thích làm lành, bất quá là nhất thời cao hứng cầu danh, mong được phước đó thôi. Chỗ khởi nguồn đã trật, sao không hối hận về sau cho được? Nếu là chân tâm thí xã, ta và người đều không, chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi này. Do vậy, người làm lành chẳng thể không dốc sức biện định nơi một niệm vừa mới chớm nảy. Phù Nhã thích bố thí cho người khác, kẻ ăn mày bao đầy trước cửa. Ông thường nói, tài vật trong thiên hạ vô định, hôm nay giàu, mai sau nghèo, giống như chiếc vòng xoay mãi. Nếu một ngày chẳng thí, ắt lòng chẳng vui sướng. Người thổ ấy nói, chẳng thèm giàu như Quyền Hưng, thà nghèo như Phù Nhã. Về sau, ông làm quan tới chức Thượng Thư Lệnh, con cháu càng giàu có hơn. Lưu Khoan thích thí cho người nghèo túng, khốn khó, vất vả, chẳng mỏi mệt. Về sau, ông được Thái Thượng Lão Quân thâu nhận giữ chức vụ Đồng Sơ Phủ Soái Thượng Hầu, chưởng quản những người mới đắc đạo. Vĩnh Thanh Sử, Chánh Trực, khi dựng nhà, đào đất, tìm được mấy vạn lượng bạc, ông thở dài, nói: tiền tài là tánh mạng của con người, đã do trời ban cho, há nên hưởng riêng. Phàm những chuyện có thể giúp đỡ, châu cấp kẻ nghèo khổ, túng thiếu hay đang gặp nguy cấp, không gì ông chẳng làm. Về sau, gặp năm mất mùa, ông bỏ ra 8 vạn thạch gạo để cứu tế dân đói. Chẳng lâu sau, đạo tặc nổi dậy như ông, ông lại bỏ ra tài sản để bảo vệ xóm làng. Quan viên tâu lên, ông được triều đình ban quan chức và lập bia biểu dương. Ông thọ 94 tuổi, con cháu đông đảo. Trương Hiến Khả ở Vũ Tấn, tánh nhân từ, thích bố thí. Ông đã từng thí 3.000 cổ quan tài xong xuôi, lại tiếp tục thí. Ông mướn những người ăn xin chôn cất những xác chết vô thừa nhận trên đường, cứ mỗi xác sẽ trả công chừng đó tiền. Kẻ ăn xin mỗi khi thấy có tử thi trên đường đều vui mừng, cho đó là nguồn tiền. Từ ấy trong huyện chẳng có thi hài bị phơi xương giải nắng. Ông lại nấu thuốc cao để thí cho người bệnh hoạn, lúc lạnh thì nấu cháo thí cho người đói ăn. Ông nói: đã chôn người chết, há chẳng nên cứu người sống ư? Hai con trai ông thi đỗ, được phong chức tước. Mất mùa là thiên tai, kẻ cùng khốn là do số mạng. Cứu người gặp tai ương chính là tấm lòng của trời đất, tạo nên số mạng là sở học của thánh hiền. Mấy vị ấy dùng lòng thành để thí xã, cho nên được phước thọ, phú quý, con cái nối dòng, lại còn được siêu sanh về chốn lành, lý là như vậy đó. Hề Bách Tam vốn là một người nghèo, ngẫu nhiên gặp một đạo nhân đến xin tại một tiệm buôn. Chủ tiệm buôn không cho, Bách Tam sợ lưng chỉ có 1 đồng, bèn cho vị đạo nhân ấy. Đêm hôm đó, ông mộng thấy đạo nhân trừ bỏ bú thịt cho mình. Đến khi tỉnh giấc, cái bú thịt dưới cằm quả nhiên rụng mất. Thí 1 đồng mà rốt cuộc được lìa đau khổ. Có thể thấy là bố thí chẳng quan trọng là ít hay nhiều, mà là do tấm lòng. Người đời hãy nên tự mình nhất tâm tận lực thực hiện, khuyên người khác cùng làm, còn e là chậm chạp, huống hồ có nên hối hận ư? Vay mượn là để chuyển từ người sẵn có cho đến người chẳng có, hòng giúp đỡ trong cơn túng ngặt, vốn là chuyện tốt đẹp. Người vay mượn chịu ân đức của người cho mượn chẳng nhỏ, há nên cậy mạnh, ngoan cố, viện vào mánh khóe, giả hoạt để thoái thác, trốn nợ ư? Nào có biết chưa trả xong nợ cũ, chết rồi sẽ phải đền bồi. Nhẹ thì làm nô tỳ cho họ, chủ nợ, nặng thì sẽ làm lừa, ngựa, trâu, chó để đền bù, cũng đáng sợ thay. Phàm mượn vật dụng của người ta, phải nên chú ý, quý tiết, giữ gìn. Mượn vật dụng của người khác, nếu chẳng phải là bất đắc dĩ, đừng nên mượn. Mượn rồi dùng xong, hãy ngay lập tức trả lại. Như thế thì không chỉ là người ta chẳng chán ghét, mà chính mình cũng chẳng hổ thẹn. Còn như vay nợ tiền bạc, càng phải nên trả lại người ta sòng phẳng. Đời nay đa số thường là vay mượn không chịu trả, chẳng nghĩ tiền tài ấy chẳng phải là tiền tài của ta. Dẫu có giữ rịch thì rốt cuộc nó cũng mất đi, tiền tài đã chẳng còn, chỉ còn nợ đọng lại, có lợi ích gì chăng? Xin hãy suy nghĩ. Mùa thu năm Mậu Ngọ 1678, đời Khang Hy nhà Thanh, một cư dân ở Yên Kinh, Bắc Kinh là Trương Nguyên nuôi một con lừa, mỗi ngày đi được 200 dặm. Nó thích cắn, đá người khác. Chỉ có 3 người, cha con họ Trương cưỡi lên, ắt nó vâng chịu, chứ người khác chẳng thể cưỡi được. Ngẫu nhiên, một người họ Dương bèn thử mượn, rất dễ dàng cưỡi nó, bèn cưỡi đi. Đã trả lại, ban đêm họ Dương mộng thấy một người áo đen nói: tôi là con lừa của họ Trương. Đời trước tôi đã mượn ông 300 đồng không trả, nay sẽ bồi thường. Ngày hôm qua ông cử tôi đi 280 dặm, xin hãy cử tôi thêm 220 dặm nữa cho xong nợ của tôi. Ông Dương hỏi: ngươi thiếu họ Trương bao nhiêu tiền? Người ấy cho mày nói: nhiều lắm, chẳng thể nói. Ông Dương tỉnh giấc, quả nhiên lại mượn lừa cưỡi đi. Đi khá xa, lừa bóng lòng lên, quăng ông Dương xuống đất. Tính đường đi quả nhiên là 20 dặm. Họ Dương càng lấy làm lạ hơn, khuyên nhủ: Ta biết nguyên do ngươi quăng ta xuống đất rồi, nhưng nay còn cách nhà ta 10 dặm nữa, không cưỡi ngươi làm sao có thể về cho được. Ta trở về sẽ dùng 10 đồng mua cỏ cho ngươi ăn được không? Con lừa đứng đó nhìn ông ta một lúc lâu, sau đó lại ngoan ngoãn lên đường. Sau đấy ông Dương cố ý muốn thử, vừa mới tới gần lừa liền đá cắn hí già. Ông Châu Tại An nói: có kẻ do nghèo mà quỵt nợ, có kẻ giàu mà quỵt nợ. Do nghèo mà quỵt nợ là vì không đủ sức. Nếu dựa theo Trung Giới Kinh, hãy nên tha thiết nghĩ đền trả, tự nhiên sẽ không phạm lỗi. Còn như có đủ sức trả mà không trả, nếu chẳng phải là phường cậy oai ỷ thế, chắc chắn là hạng mê muội thiên lý, chôn vùi lương tâm, nào có biết đời đời kiếp kiếp phải đền trả cho hết nợ mới xong. Lái buôn họ Ngô ở An Huy giữ tín nghĩa. Lúc lâm chung dặn hai đứa con: 1.000 lượng vàng ta sở hữu trong hiện tại đều là do vay mượn từ họ Phụ. Con phải thanh toán từng khoản một, thà chịu đói rét, chớ làm kẻ phụ bạc tấm lòng người khác đã tử tế cho vay. Con ông ta đều vâng lời cha dạy, trả sạch nợ xong nghèo khổ, không thể trông cậy vào đâu được. Bỗng từ một cái giếng cạn, họ tìm được 2.000 lạng bạc. Trên mỗi nén bạc có khắc niên hiệu đời Đường. Họ đóng cửa giấu kín, chẳng có ai biết. Hôm sau bỗng có người từ huyện bên cạnh tới nói: các ông có phải là con của ông Ngô hay không? Thưa phải. Người ấy nói: các ông phát tài rồi. Hôm trước tôi do bị bệnh đến phủ Đông Nhạc, thấy có vị thần giải tiền từ ti tài bạch tới, tự xưng là thần giếng và suối. Vị chủ quản bảo: đây là số bạc từ trong nội khố, kho tiền trong cung của nhà Đường. Thượng đế do thấy ông Ngô phân minh đối với chuyện tiền bạc, con ông ta khắc khổ tuân theo chí cha, bèn ban cho họ khoản tiền này, khiến cho họ suốt đời được hưởng sự đại phú. Tôi tỉnh lại lấy làm lạ, vì thế đến thưa hỏi. Anh em họ Ngô kinh ngạc, kể thật mọi chuyện. Hiện thời trong họ Ngô những người giàu to rất nhiều, toàn là con cháu của ông Ngô vậy. Chánh văn: phận ngoại doanh cầu, lực thượng thi thiết. Nghĩa là cầu mong quá phận, dốc hết sức bày vẽ tạo tác. Con người do chẳng nương theo bổn phận, chỉ cho rằng do toan tính mong cầu sẽ được lợi ích, cũng ngỡ là phú quý hay bần tiện trong đời người là nhất định chẳng thay đổi. Tài vận do đã được ghi chép trong cõi âm, cho nên cõi dương có thể hưởng dụng đều là do túc nghiệp, há có thể toan tính mong cầu quá phận ư? Vọng tâm tham niệm mong mỏi sẽ do may mắn mà đạt được, không chỉ là vô ích, lại còn sợ rằng do tình chấp hư vọng mà bị giảm phước. Sao chẳng lãnh hội câu nói của Mạnh Tử: cầu chi hữu đạo, đắc chi hữu mạng. Nghĩa là có phương cách để cầu, nhưng đạt được hay không là do vận mạng, hoặc ý chỉ nhất thiết phước điền bất ly phương thố. Nghĩa là hết thảy phước điền chẳng rời khỏi cái tâm của lục tổ vậy. Đời Đường vào đầu niên hiệu Trường Khánh, huyện Úy Tân Bình là Bùi Phát chết. Chú thích: Trường Khánh là niên hiệu của Đường Mục Tông Lý Hữu. Người anh họ bên ngoại là Hoa Nguyên ở trọ tại Lũng Hữu. Trên đường gặp một vị quan võ, các kỵ sĩ theo hầu rất đông. Vị quan ấy chính là Bùi Phát. Hoa Nguyên kinh ngạc, mừng rỡ hỏi: huynh lìa cõi đời làm chức quan võ gì thế? Bùi Phát nói: tôi giữ chức tay xuyên soát lược sứ, chuyên trông coi sự tăng giảm của tiền tài trong thế gian. Một hớp uống, một miếng ăn của người đời không gì chẳng đã định sẵn, huống hồ tài vật ư? Âm ty ghi chép hạn định tiền tài của mỗi cá nhân có mức hạn, nếu vượt quá hạn mức ấy sẽ tước đoạt bớt. Soát lược khiến cho kẻ ấy hoặc là tự hao phí, gặp chuyện ngang trái, hoặc buôn bán lỗ vốn, hoặc do bệnh tật mà tiền của tiêu tán, đều là do tôi trông coi về sự tước đoạt vậy. Trong thế gian, nhà nông siêng năng cầu thóc gạo, lái buôn siêng năng bèn phát tài, kẻ sĩ do siêng năng mà có lộc, chỉ đạt được những gì vốn có trong phận mình, không thể tăng thêm những thứ gì chẳng có trong phận mình. Không siêng năng thì ngay những cả thứ vốn nên có trong vận mạng cũng bị mất đi. Ông gặp tôi cũng là tiền định. Ông đáng có 2 cân bạch kim, cho ông quá con số ấy sẽ lại bị đoạt mất. vì thế chẳng dám hậu đãi ông. Nói xong biến mất. Lưu Hàng khá giỏi văn chương, tự cho rằng sẽ có thể sớm chiếm địa vị cao trên bảng vàng. Khi ấy, Dực Thánh Chân Quân giáng bút tại núi Trung Nam. Chú thích: Dực Thánh Chân Quân có danh hiệu đầy đủ là Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân, theo đạo giáo, trong niên hiệu Kiến Long đời Tống Thái Tổ. Một người dân ở huyện Châu Chí thuộc phủ Phụng Tường tên là Trương Thủ Chân vào núi Trung Nam gặp một vị tiên tự xưng là Cao Thiên Đại Thánh Ngọc Đế Phụ Thần, vâng lệnh Ngọc Đế phù tá nhà Tống, xưng danh là Hắc Sát Thần. Vị thần ấy dạy ông ta cách lập đàn cầu khẩn. Sau khi lên ngôi, Tống Thái Tổ đã sai lập Thượng Thanh Thái Bình Cung để thờ vị thần ấy, gia phong tước hiệu là Dực Thánh Chân Quân. Do vậy, Lưu Hàng đến thưa hỏi, Chân Quân bảo: Văn chương của ông tuy hạng khá, nhưng mạng lại cạn cợt, mỏng manh. Nếu an phận, nấu mình sẽ có thể bình an trong những năm còn lại. Quá mức mong cầu, ắt sẽ dẫn đến tổn thọ. Lưu Hàng chẳng thể nghe theo, rốt cuộc chẳng thành đạt gì mà chết. Phàm là chuyện đổ đạt, rạng mày nở mặt tổ tông, phước ấm cho con cháu, há có thể dùng trí xảo để toan tính mưu cầu mà đạt được ư? Hãy nỗ lực vung bồi âm chất, sẽ có thể đặt để công danh trong chỗ chẳng thấy, chẳng nghe, cõi âm, há có nên mong cầu quá phận ư? Đối với tiền tài cũng thế. Trương Thuyết cáo lão hồi hương, đóng cửa chẳng ra ngoài. Từ đấy, chuyện công hay tư bên ngoài, ông đều chẳng can dự bất cứ chuyện nào. Ông càng đề cao tiết kiệm, nêu gương tiết kiệm cho con cháu. Ông từng có lời dạy được viết rõ trên tấm bình phong như sau: khách đến thăm giữ lại mời dùng cơm, hãy tiết kiệm đơn giản sao cho hợp với tình người. Món ăn tùy theo những gì có sẵn trong nhà mà khoản đãi, trái cây tùy theo mùa mà dọn ra. Dẫu là hàng thân thích mới đến, chẳng bày cổ bàn thịnh soạn, dẫu khách quý cũng chẳng làm thịt các con vật. Không chỉ nhằm răn ngừa thói xa xỉ đã lâu, mà còn nhằm tránh khỏi phiền não, hòng sống an vui. Trương Cũng Thần nói: an vui giữ phận nghèo, tiêu xài tiết kiệm, hòng khỏi phải cầu cạnh người khác. Bớt việc cho lòng thanh thản, mong cầu quá lố chỉ là chuốc khổ. Phước được hưởng trong đời người trời đã an bài, dư giả nghèo túng cùng quẫn hanh thông đều được định sẵn trong mạng. Dẫu dùng trí xảo có thể đạt được thì cũng là do trời vận đưa đến. Hiểu thấu suốt điều then chốt này sẽ có thể đạt được bao nhiêu tự tại. Đợi cho đủ thì ai có thể đủ. Để ngưng dứt mong cầu quá lố, hãy buông xuống, dốc hết sức bày vẽ tạo tác, có nghĩa là đối với những gì sức mình có thể làm được, bèn tận hết sức ra oai, bày cách nhằm đạt mục đích, chẳng còn chừa lại chút nào. Cứ ắt sao cho chẳng đạt đến tận cùng sẽ chẳng thôi. Đó chính là như câu nói: buồm mở hết cỡ căn gió, lại thêm tám mái chèo. Đời Lưu Tống, Hề Hiển Độ làm quan tới chức viên ngoại tán kỵ thị lang. Tống Hiếu Vũ Đế từng sai hắn đôn đốc những người làm tạp dịch cho chánh quyền. Hắn hà khắc bạo ngược vô đạo, hở ra là đánh đập đấm đá. Tháng hạ mưa dầm, trời đông tuyết đổ, chẳng cho họ nghỉ ngơi chút nào. Người ta chẳng chịu nổi, có kẻ phải tự sát. Về sau, Hiển Độ cũng do mắc tội mà bị giết chết. Học sĩ Tiền Hạc Thang ở Hoa Đình kiến tạo phủ đệ trong vùng rừng rậm. Những phu phen lao dịch phải phục vụ rất vất vả, khổ sở. Người làng cũng vì đó mà ngã bệnh. Một công nhân chẳng thể đi làm lao dịch, ông giận dữ, quở trách. Người công nhân thưa rằng: xưa kia quan đề hình họ Hoàng kiến tạo phủ đệ, tôi vì phải làm lao dịch mà thành bệnh. Nay nhà ông Hoàng đã dột nát, tường vây sụp đổ, mà bệnh tôi vẫn chưa lành, vì thế tôi không thể đến phục dịch được. Ông Tiền nghe nói vỡ lẽ, bèn thôi công tác ấy. Chú thích: đề hình, gọi đầy đủ là đề điểm hình ngục công sự, là chức quan được đặt ra từ thời Bắc Tống, đặc trách tư pháp tại các châu, kiêm nhiệm giám sát và trưởng quản nông nghiệp tầm tang. Danh thự của chức quan này thường được gọi là hiến ti. Đến đời Minh Thanh, chức vụ này được đổi thành đề hình án sát xứ. những kẻ có chức vị mà bày vẽ chèn ép dân chúng, kẻ phú quý bày trò bóc lột kẻ nghèo hèn, cố nhiên đã phạm vào điều răn của Đức Thái Thượng. Còn như kẻ dùng năng lực của con người để chèn ép bóc lột súc sanh thì cũng là chuyện chớ nên. Như trâu lừa trong cày cấy, hoặc ngựa la để cưỡi, nếu chẳng phải do ta từ trước đã tu phước báo mà có, ắt những con vật ấy là những kẻ đã thiếu nợ ta. Hãy nên yêu thương chăm sóc khi sử dụng chúng, đừng vắt kiệt sức chúng. Chớ nên nói súc sanh thuộc loài khác so với con người, ta muốn làm gì thì làm ư. Hết phần 44. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.